Nê-mi chương thứ 10, tái lập đời sống cam kết tin cậy vâng lời. Nói vấn đề cam kết thì có một người kia, anh bị một cái bệnh đó là sợ cam kết. Thì một lần nọ anh tình cờ gặp, mà đi đường thì gặp một cái bảng thông báo nói rằng có một khóa họ sẽ huấn luyện và chỉ cần đến dự 2 buổi thôi là sẽ đẩy lùi căn bệnh sợ cam kết này. Anh đọc xong cái đó anh bỏ đi mất, biết tại sao không? Tại không cam kết được. Anh vẫn sợ cam kết, thấy 2 buổi là không được rồi, 1 buổi là maybe, 2 buổi là coi không được. Và hình như chúng ta, trong vòng chúng ta, không biết nói đúng không, có nhiều người cũng sợ cam kết lắm. Khi mà cái gì đăng ký mà phải viết xuống một cách công khai như người khác cùng thấy đó, tại vì cam kết đó, tức là không phải chỉ mình với Chúa mà có những người khác cùng thấy nữa, thì nhiều khi mà cũng ngại hơn. Nhưng mà con dân Chúa trong phần Kinh Thánh chúng ta vừa nghe đọc đó, họ không sợ cam kết. Họ không sợ. Bởi vì đọc lời Chúa thấy rằng họ viết xuống, họ ký tên mình, họ đóng dấu của mình để xác nhận những lời hứa của mình. Và đây là điều đã diễn ra trong thế kỷ thứ 5 trước Chúa. Kinh Thánh cho biết sau khi được phục hưng bởi lời Chúa thì dân sự của Chúa, dân Israel, lúc đó họ đã có một sự cam kết và công khai trở lại, ăn năn và xưng tội mình ra với Chúa. Và có những biểu hiện rất là cụ thể, rất rõ ràng, có một sự thay đổi. Và tuần rồi chúng ta đã học về bài học đó là tái lập đời sống ăn năn, trở lại cùng Chúa. Và để nhắc lại như chúng ta học tuần trước thì tôi sẽ chiếu lên màn hình cái outline, nhưng mà đọc cho quý vị nghe những vần thơ. Lâu quá chúng ta chưa nghe những vần thơ này của thi sĩ Linh Ân Nguyễn Thiện Nhân. Ông mỗi tuần đều có theo sứ điệp lời Chúa và bài giảng Kinh Thánh chúng ta. Tái lập đời sống ăn năn, trở lại cùng Chúa. Hãy ăn năn trở lại cùng Chúa, ứng nghiệm theo lời hứa ngàn sau. Ăn năn thống hối quay đầu, cầu xin ơn Chúa nhiệm màu xót thương. Hai biểu hiện dọn đường đi tới, trước lòng người thống hối ăn năn, lời nguyện đáp ứng chuyên cần, tránh xa thế tục muôn phần hiểm nguy. Chúng ta học hai biểu hiện của sự ăn năn, trong lòng người ăn năn và lời nguyện ăn năn. Trước hết lòng người ăn năn, câu 1 và câu 3. Thống hối vì tội lỗi. Sự ăn năn chẳng duy lời nói, nghe Thánh Linh phán gọi trong lòng, bỏ qua lễ hội dài dòng, kiên ăn thờ phượng, tín trung theo lời. Thứ hai, tách biệt khỏi thế gian. Thành tâm xưng tội lỗi mình, khỏi sự đồng hóa nhiệt tình thế gian, thiên hạ ngủ mê gian tham, mình phải tỉnh thức khôn ngoan dè chừng. Thứ ba, tuân phục theo Thánh Kinh. Mỗi ngày hãy tra xem Kinh Thánh, Chúa dạy khuyên cáo trách tội mình, xưng tội đáp ứng đậm tình, hồn thân biến đổi, thiên trình vững an. Đó là lòng người, bây giờ là lời nguyện. Trước hết, Ezra nhắc đi nhắc lại 4 cách nhìn nhắc mãi thánh dân. 4 cách nhìn, 4 chiều kích của những lời nguyện ăn năn này. Trước hết, nhìn lên tôn ngợi thánh quân, ăn năn cùng đấng chân thần toàn năng. Người lãnh đạo bàn quan bất luận, hãy đứng lên phục thuận Chúa Trời. Không vì tội lỗi loài người mà do toàn mỹ Chúa Trời chí tôn. Đó là nhìn lên. Thứ hai là nhìn lại, hãy nhìn lại để mà tưởng nhớ, nhắc lại bao ân hứa ngôn trời, dựng lập dạy dỗ bao đời, dắt dẫn dân Chúa vào nơi an bình. Thứ ba, cũng nhìn vào để mà thú nhận, nhớ lại bao khuyết tật đời linh, bất tuân lời dạy chân tình, thù nghịch biến nhát, lờn khinh bao lần. Nhìn lên, nhìn lại, nhìn vào, nhìn tới tuyên hứa làm sao thuận tình. Lời cam kết phải xác minh, câu kết đoạn 9, thuyết minh đoạn 10. Cái phần nhìn tới này là câu cuối của đoạn 9 như tôi nói lần trước. Và nó là mở đầu chúng ta sẽ học với nhau hôm nay trong đoạn 10 nói về sự cam kết khi nhìn tới tương lai để sống cho Chúa. Việc xưng tội cá nhân là thế, chắc chắn hay cụ thể ra sao, quay khỏi đường cũ thế nào, ăn năn trở lại mời chào thánh nhân, trở lại cùng Chúa chân thành. Cảm ơn Chúa. Câu 38 lần trước tôi đọc lại vì xem cho Kinh Thánh mình đó, câu cuối của chương 9. Dầu các sự này chúng tôi lập giao ước chắc chắn và chúng tôi ghi chép nó, các quan trưởng người Lê Vi và những thầy tế lễ của chúng tôi đóng ấn cho. Có một sự cam kết, có một sự tuyên hứa, có một giao ước một cách cá nhân, một cách cụ thể, một cách công khai. Personally, practically and publicly. Giao ước cá nhân, cụ thể và công khai. Và hôm nay chúng ta sẽ đến chương 10 để rồi như lời thơ của Bác Nhã nó câu kết đoạn 9 thuyết minh đoạn 10, và đoạn 10 sẽ giải thích câu 38 này một cách rõ ràng hơn. Tái lập đời sống cam kết, tin cậy vâng lời. Rebuild your life of commitment, trust and obey. Nehemi chương thứ 10. Chúng ta sẽ học với nhau 3 điều trong tờ bố cục bài giảng, quý vị có thể cùng theo dõi với nhau. 3 hành động cam kết của dân sự Chúa sau sự ăn năn. 3 hành động cam kết: tuân phục theo lời Chúa, tách biệt như dân Chúa và tận hiến cho nhà Chúa. Cũng đơn giản thôi. Tuân phục theo lời Chúa, tách biệt như dân Chúa và tận hiến cho nhà Chúa. 3 actions of commitment follow repentance: submitting to God's word, separating as God's people, and supporting for God's house. Trước hết, vấn đề tuân phục lời của Chúa. Tuân phục lời Chúa, câu 1 tới câu số 29. Submitting to God's word. Hồi nãy chúng ta đã đọc rồi, không cần đọc lại nữa. Nhưng mà từ câu 1 tới câu 29 này, trước hết là trong 27 câu đầu, có một loạt những cái tên mà nãy quý vị đọc nhưng hơi líu lưỡi thì phải không? Có người nào muốn đặt tên cho con thì mở phần cái thánh này ra. Nehemi có nhiều chương cái thánh, rất nhiều cái tên. Và mở đầu chương 10 nói đây là tên của những người đã đóng ấn mình trong giao ước ấy. Có một giao ước mà dân sự lập với Chúa một cách cụ thể, một cách công khai, một cách cá nhân, và từng người ký tên đóng ấn của mình. Và người đứng đầu trong cái bản danh sách đó là ai? Tổng đốc Nehemi, là người làm gương, là người lãnh đạo thuộc linh cũng như lãnh đạo về dân sự nữa. Ông làm điều này. Và kế theo đó là một loạt những cái tên của những người mà cuối câu 7 nó đây là những thầy tế lễ, những thầy tế lễ, những mục sư, những truyền đạo, những người lãnh đạo bằng tôn giáo. Rồi từ câu 9 trở đi là những người Lê Vi, liệt kê những người Lê Vi. Rồi câu 14, các thủ lĩnh của dân chúng, những người lãnh đạo, các quan trưởng của dân sự. Một bản danh sách dài 84 cái tên, từ câu 1 tới câu 27. Bắt đầu với tổng đốc, đến những thầy tế lễ, đến những người Lê Vi, đến trưởng các gia đình, các dòng họ, có một sự cam kết với Chúa, ký tên đóng ấn cho giao ước. Chúng ta thấy đây là một vấn đề gọi là rất là nghiêm túc. Rất là nghiêm túc trong vấn đề khi mình ăn năn thì có một sự thay đổi rõ ràng mà họ làm điều này. Không phải chỉ nói cho qua loa, không phải chỉ hứa nguyện thôi, nhưng mà ký tên, viết xuống. Người Việt mà nói là bút sa gà chết, phải không? Không biết tại sao bút sa gà chết nữa. Không biết con gì chết mà gà chết. Tất nhiên có lý do mình không nói bây giờ, nhưng mà giấy trắng mực đen rõ ràng, họ làm điều đó. Mà sự ăn năn học, thưa quý vị, nó không chỉ dựa trên cảm xúc. Cảm xúc nhất thời nó qua đi, nhưng mà họ có một cái hành động rất là cụ thể, rất cá nhân và rất công khai. Viết tên mình xuống, mọi người thấy. Bây giờ ngày nay chúng ta đọc lại vẫn thấy biết. 25 thế kỷ rồi, đọc lại vẫn thấy và biết đây là những người này đã có một cam kết với Chúa. Có một sự thay đổi, có một sự hứa nguyện, có một sự cam kết trong đời sống cá nhân và cả trong cộng đồng đức tin nữa. Như vậy quý vị thấy cái yếu tố tôi dùng chữ là đồng lòng và đáp nhiệm, unity and accountability, đồng lòng và đáp nhiệm. Họ cùng nhau hiệp một với nhau, trong chữ hiệp nhất mình sẽ thấy sau đó nữa, để rồi ký tên xác nhận chúng tôi sẽ ăn năn, chúng tôi sẽ thay đổi. Khi đến với lời Chúa, chúng tôi biết chúng tôi sai trật như thế nào rồi, và đây là điều chúng tôi sẽ làm mà họ sẽ nói. Yếu tố đáp nhiệm, bởi vì khi mình nói một mình thì không ai biết hết, nhưng mà khi mình cùng nhau làm thì sao quý vị? Có người nhắc nhở mình phải không ạ? Mình cùng nhau mình hứa nguyện tôi sẽ đọc kinh thánh. Mình quên đọc thì có người bạn nói, ủa lần trước anh nhớ, tôi nhớ anh hứa đọc mà sao không chưa đọc. Mình đã đọc tới phần này rồi, mình nhắc nhở nhau. Yếu tố đáp nhiệm, accountability rất là quan trọng. Và cảm ơn Chúa chúng ta có một cộng đồng đức tin để giúp đỡ nhau vấn đề đó. Đừng ai làm ta gọi là lone ranger Christian hết, tức là những cơ đốc nhân mà đơn độc đó, một mình cưỡi ngựa đi vào hoàng hôn giống như phim cowboy vậy. Không có, không lone ranger. Chúng ta trong một cộng đồng đức tin. Và cái yếu tố hiệp nhất với nhau. Tôi nhớ có câu chuyện kể về hai người đạp chiếc xe đạp đôi lên dốc. Đến đỉnh dốc rồi cái người đạp trước nói, wow, mệt thiệt nha. Cái người sau nói, chứ sao, tôi đạp thắng nãy giờ chứ không làm tụ dốc rồi đó. Hai người, mỗi người tưởng là mình đang làm việc nhưng mà thực sự chưa đồng lòng và làm khác nhau. Ở đây dân sự Chúa cùng có cái nhìn về một hướng và họ có một sự cam kết để thực hiện, để có thể đẩy mạnh công việc Chúa, sống cho sự vinh hiển của Chúa tại đây. Và quý vị thấy một cái vấn đề nữa, cái vai trò của người lãnh đạo của dân sự, lãnh đạo của gia đình làm gương vô cùng quan trọng. Thưa quý bà chị em, những người nam, những người chồng, những người mẹ trong gia đình, quý vị là những người rất là quan trọng làm gương cho con cái. Ở đây các trưởng dân sự, những người nam lãnh đạo tại hội thánh nó vô cùng quan trọng, nó ảnh hưởng tới cả công việc Chúa chung. Bây giờ ta đi vào chi tiết hơn, xem câu 28 và câu 29 để thấy có hai nguyên tắc trong sự vâng phục lời Chúa mà quý vị có thể ghi xuống. Hai nguyên tắc trong sự vâng phục lời Chúa, câu 28-29. Tôi đọc cái bản truyền thống hiệu đính bởi vì nó sát hơn và tôi sẽ giải thích tại sao. Hồi nãy mình đọc bản truyền thống rồi, xem thêm bản truyền thống hiệu đính cũng là một cách rất tốt để mình có thể có một cái nhìn tươi mới hơn. Phần dân chúng còn lại, chúng phải là sót lại mà còn lại, những thầy tế lễ, người Lê Vi, người gác cổng, các ca sĩ, những người phục vụ đền thờ và tất cả những người đã cùng với vợ, con trai, con gái của họ tách biệt với dân trong xứ để vâng theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Tất cả họ là những người có khả năng hiểu biết, đều hiệp nhất với các anh em và các quý tộc của mình mà thề hứa đi theo luật pháp của Đức Chúa Trời đã ban cho Môi-se đầy tớ Ngài và gìn giữ làm theo mọi điều răn, luật lệ và phép tắc của Đức Giê-hô-va là Chúa chúng con. Có hai nguyên tắc mình thấy ở đây, đó là tất cả mọi người đều tuân phục theo lời Chúa, và tất cả mọi người họ tuân phục theo tất cả mọi sự trong điều răn luật lệ của Chúa. Tất cả, tất cả. All the people and all the parts. Bởi vì khi tôi xem cái thánh trong cái bản Hy Bá, bản nguyên ngữ đó, thì có ba lần cái từ ngữ tất cả xuất hiện. Trong bản truyền thống mình thì mất cái chữ tất cả đó, mình hiểu ngầm thôi. Bản truyền thống hiểu đính thì rõ hơn, có hai lần xuất hiện. Và tôi để dưới đây quý vị thấy cái chữ tất cả mà in đậm gạch dưới đó. Tất cả những người đó cùng với vợ, con gái của mình, con trai của mình tách biệt ra khỏi dân sự Chúa để làm gì? Để vâng theo lời của Chúa. Và tất cả họ là những người có khả năng hiểu biết đó, hiệp nhất lại và thề hứa sẽ đi theo luật pháp của Chúa, sẽ gìn giữ, sẽ làm theo mọi điều răn, tức là làm theo tất cả, trong nguyên ngữ cùng một chữ, tất cả điều răn, luật lệ, phép tắc của Đức Giê-hô-va là Chúa của họ. Mình xem lại câu 29 đó. Họ đều hiệp nhất, họ đều làm điều đó và tất cả cùng làm và giữ theo tất cả những sự dạy dỗ của lời Chúa. Cái chữ thề hứa ở đây trong tiếng Anh quý vị thấy là có chữ là a curse and an oath. Có một lời rủa xả, có một lời tuyên thệ, thề hứa là như vậy. Rất là nghiêm túc, rất là đàng hoàng, phải thực hiện, phải tuân giữ. Và cái ba động từ mình thấy là đi theo, gìn giữ, làm theo. Và trong nguyên ngữ ba động từ rất là rõ để nói tới hành động của họ, tuân phục theo lời Chúa. Cái cam kết đầu tiên mà dân sự Chúa cần phải làm đó là phải tuân giữ theo lời Chúa. Và ba động từ đó, đi theo lời Chúa, gìn giữ lời Chúa, làm theo lời Chúa. Và câu hỏi đặt ra rất đơn giản chúng ta buổi sáng hôm nay đó là quý vị tuân phục lời Chúa như thế nào? Chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta học lời Chúa, chúng ta biết lời Chúa, chúng ta vâng giữ lời Chúa ra sao? Quý vị có xem thường lời cáo trách của Chúa không? Nhiều khi đọc lời Chúa nói như vậy đó, nhưng mà đọc xong rồi, có kệ chứ, không sao đâu. Chúng ta còn nhớ trong chương 8, khi dân sự đọc lời Chúa thì nhận biết rằng mình chưa giữ lễ lều tạm mà họ thật sự làm liền. Vào rừng, chặt lá và họ dựng lều họ ở. Họ vâng theo lời Chúa. Họ đọc tới đâu, họ thấy lời Chúa dạy thế nào, họ làm theo tới đó. Và họ làm theo tất cả. Quý vị làm theo lời Chúa như thế nào? Làm qua loa, làm lấy lệ, làm cho có. Hay là mình cũng làm theo đó nhưng mà chỉ chọn lọc, làm theo gì mình muốn làm thôi. Những gì mình thấy dễ, thấy thích hợp với mình làm, còn những điều khó quá thôi mình bỏ qua. Ví dụ lời Chúa nói tha thứ, làm sao tha thứ được người đó, thôi mình bỏ qua. Ở đây lời Chúa nói là làm theo tất cả. Quý vị thuộc Giô-suê chương 1 câu 8 phải không ạ? Xin ai đó đọc giúp. Đọc lớn là quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo một số điều đã chép ở trong. Ủa không phải hả? Là theo mọi điều đã chép ở trong. All the things that written in it. Tất cả mọi điều. Và nhiều khi chúng ta là như vậy đó quý vị ơi. Chúng ta đọc lời Chúa và mình chọn lọc. Cái gì mình thấy thích hợp mình làm, và một số điều khác mình bỏ. Chúng ta đang xem thường Chúa phải không? Quý vị, mình giao việc con cái mình đi, mình giao nó làm việc đó, nó làm có một nửa, không làm. Nó không làm là mệt rồi đó, mệt ở mình rồi đó phải không? Mà nó làm một nửa thôi, nó lựa việc thích làm cái chuyện khó nó không làm. Nó thiếu sự tôn trọng cho mình đúng không? Đức Chúa Trời là Chúa, là Chủ, là Đấng Đức Chúa Trời của cõi hoàng vũ này. Và Ngài muốn dân sự Chúa trong sự kính thờ Chúa họ không thực hiện. Đó là tội rất là lớn. Mà thưa quý vị, chúng ta, mình nói người Việt chúng ta, tôi là người Việt Nam, mà mình phải xin Chúa tha thứ dân Việt của mình. Bởi vì trải qua biết bao nhiêu năm tháng chúng ta không thờ Đức Chúa Trời, không thờ ông trời đấng dựng nên chúng ta. Lạy trời mưa xuống, có nước tôi uống, có ruộng tôi gầy, mình cầu gì cũng kêu trời hết, nhưng mà rồi không có thờ trời, đó là tội. Bởi vì dân sự Chúa khi đến với lời Chúa, họ nhận biết tội lỗi của mình, họ ăn năn, và trong sự cam kết đầu tiên này, họ hứa nguyện rằng họ sẽ vâng giữ lời Chúa. Tất cả dân sự làm điều đó, và họ vâng giữ tất cả mọi điều khoản, những điều mà Chúa dạy dỗ. Gia-cơ chương 2 câu 10 cũng nói điều này rất là hay. Vì người nào giữ trọn luật pháp mà phạm một điều răn thì cũng đáng tội như phạm hết thảy. Như vậy mà không thể lơ là, không thể xem thường lời Chúa được. Chúng ta đi qua cái điều thứ hai. Hành động thứ nhất trong sự cam kết theo sự ăn năn, thứ nhất là tuân phục theo lời Chúa, thứ hai là tách biệt như dân Chúa, tách biệt như dân sự của Chúa. Submitting to God's word, secondly separating as God's people. Tuân phục, thứ hai là tách biệt. Câu 28 đến câu 31. Phần dân chúng còn lại, những thầy tế lễ, người Lê Vi, người gác cổng, các ca sĩ, những người phục vụ đền thờ và những người đã cùng với vợ, con trai, con gái của họ tách biệt với các dân trong xứ để vâng theo luật pháp của Đức Chúa Trời. Tất cả họ là những người có khả năng hiểu biết, đều hiệp nhất với các anh em và các quý tộc mình mà thề hứa đi theo luật pháp của Đức Chúa Trời đã ban cho Môi-se để tới Ngài, gìn giữ làm theo mọi điều răn luật lệ phép tắc của Đức Giê-hô-va là Chúa chúng con. Quý vị để ý cái chữ có highlight in đậm trên màn hình đó. Tách biệt với các dân trong xứ, có một sự biệt riêng, có một sự phân rẽ khỏi thế gian. Và như nói lần trước, đây là dấu hiệu của những người thuộc về Chúa, những người thánh. Thánh có nghĩa là biệt riêng ra, có một sự phân rẽ, có một sự tách biệt. Và nhiều khi có nhiều người không hiểu, nghĩ là tại sao mà có sự tách biệt như vậy, tại sao mình không hòa đồng, hòa nhi bất đồng cũng được mà không có. Bởi vì có một cái hiểm họa rất là lớn. Cái vấn đề không phải là vấn đề sự khác biệt, nhưng vấn đề là cái nguy hiểm của sự đồng hóa. Và Chúa muốn họ tách biệt bởi vì họ là dân thánh, là tuyển dân của Chúa. Chúng ta là hội thánh, là hội những người được gọi ra thánh, được biệt riêng cho Chúa, phải có một sự phân biệt. Và lời Chúa nói là tách biệt với dân trong xứ để làm gì? Vâng theo lời của Chúa, cho luật pháp của Chúa. Và rồi trong câu 29 nói một điểm nữa, đó là khi tách ra thì họ hiệp nhất với các anh em, với những người ở trong đức tin, để rồi đi theo luật pháp của Chúa, làm theo lời Chúa. Yếu tố tách biệt vô cùng quan trọng. Quý vị không thể làm theo lời Chúa khi vẫn sống theo nguyên tắc của thế gian, vẫn làm theo cách của thế gian. Cần có một sự phân rẽ, cần có một sự chia cắt, có một sự hy sinh. Nhiều khi nó đụng rất là sâu, cắt rất là sâu đến đời sống chúng ta, trong mối liên hệ, nhưng mà nó rất cần thiết. Chúng ta đã học với nhau Sáng Thế Ký chương 12 về cuộc đời Abraham, quý vị còn nhớ không? Trong Sáng Thế Ký chương 12, Đức Chúa Trời gọi Abraham ra khỏi quê hương, bà con thân tộc và nhà cha để đến vùng đất mà Chúa chỉ cho. Và khi ta học điều đó, tôi nói đây là ba cái vòng tròn đồng tâm. Nếu chặt Abraham ở trong một cái lối sống thờ phượng những thần của thế gian, mà ông phải rời khỏi, ra khỏi quê hương, ra khỏi bà con thân tộc, ra khỏi nhà của cha, để rồi đến nơi mà Chúa hứa ban cho, để rồi có thể sở hữu một vùng đất rất rộng, trở thành một dân tộc rất đông và tiếp nhận một danh rất nổi tiếng. Và qua ba điều đó, Chúa khiến Abraham trở thành nguồn phước cho muôn dân. Nhờ ơn Chúa để chúng ta có thể làm điều này. Cái yếu tố tách biệt này quan trọng lắm quý vị. Có hai lĩnh vực cụ thể đòi hỏi sự tách biệt. Trước hết là trong việc thành hôn, và thứ hai là trong việc thờ phượng. Trước hết quý vị xuống là trong việc thành hôn, in sanctified marriage, and secondly in Sabbath worship. In sanctified union and in Sabbath adoration. Trong việc thành hôn, chúng ta xem tiếp. Họ thề hứa thế nào? Câu 30: chúng con hứa không gả các con gái chúng con cho dân địa phương, và cũng không cưới con gái của chúng con cho con trai chúng nó. Vậy là mình không có cưới gả với người ngoại. Rõ quá thưa quý vị, rất rõ phải không? Câu 28, câu 29 trước đó nói sao? Nói đến những người nam này, họ cùng với vợ, cùng con trai, con gái của họ tách biệt khỏi dân của xứ để vâng theo luật pháp của Chúa, hiệp nhất với các anh em của mình, và họ thề hứa rằng họ sẽ không cưới gả con trai con gái mình cho dân ngoại. Nếu không khéo mình sẽ hiểu lầm điểm này, nhưng mà tôi nói lần trước đó, cái vấn đề không phải là cái sự phân biệt chủng tộc, nhưng mà vấn đề đó là khác biệt của niềm tin. Cái sự khác biệt chủng tộc không phải vấn đề, nhưng mà khác biệt niềm tin, đó là vấn đề rất lớn. Không phải là vấn đề mình không thể hòa đồng với người khác, nhưng vấn đề cái nguy hiểm của sự đồng hóa của sự thỏa hiệp. Vấn đề không phải là thiếu tình thương, nhưng vấn đề là cần phải có sự thánh khiết, phải có sự biệt riêng ra. Thưa thánh, lấy người ngoại là một vấn đề rất là nghiêm trọng mà Ezra đã nói đến trong sách Ezra, cụ thể là chương 10. Vấn đề lập gia đình với người ngoại nó tạo một sự khó khăn cho chức vụ của Nehemi ở trong chương 6 mà chúng ta đã học với nhau. Có một sự chống đối. Là những người thuộc về Chúa, tin nhận Chúa, đức tin là yếu tố cốt lõi. Và không phải thuộc về Chúa không nữa, trong mỗi người đều có một niềm tin, và đó là yếu tố rất là quan trọng, cốt lõi cho mỗi một người. Và trong sự liên hiệp nhiệm màu của hôn nhân, khi người nam và người nữ đến với nhau trong sự liên hiệp hai trở nên một, ở trong tình cảm, trong ý chí, trong suy nghĩ, trong hành động, trong tâm linh, trong thể xác, thì cái sự liên hiệp của hai cái niềm tin khác nhau đó rất nguy hiểm. Ở trong Phục Truyền Luật Ký chương 7, tôi đọc đây một số câu để vị thấy lời Chúa nói. Chúa nhắc nhở khi vào trong xứ của mình thì cẩn thận. Và câu 3, câu 4, chương 7, Ngài nói: ngươi chớ làm xui gia với chúng nó, đừng lập giao ước với chúng nó. Chớ gả con gái mình cho con trai họ, đừng cưới con gái họ cho con trai mình. Vì, lý do đây, vì các dân tộc này sẽ dụ con trai ngươi lìa bỏ ta mà phục sự các thần khác. Rồi cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng chúng, diệt ngươi cách vội vàng. Những đối cùng các dân đó, các ngươi phải làm như vậy: phá những bàn thờ, đập bể những pho tượng, đánh hạ các thần Asera và đốt những hình dạng của nó. Vì ngươi là một dân thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, Ngài đã chọn ngươi trong muôn dân trên mặt đất, đặng là một dân thuộc riêng về Ngài. Vậy quý vị thấy cái lý do là gì? Lý do đó là một dân thánh được sự lựa chọn ra. Bây giờ mình nói ví dụ sao cho dễ hiểu. Quý vị đi chợ đi, chẳng hạn mình mua trái cây, mình lựa phải không? Mình lựa trái thì tốt mà để riêng ra. Có bây giờ mình lựa trái tốt để riêng ra xong rồi bỏ lại vô trái dập không? Không. Hình như cái dập nó cũng bị lây qua nữa sao đó, mình ta lấy để riêng ra. Chưa chắc nó tốt nữa, nhưng mà để lấy lựa phải để riêng ra, còn để dính chung là nó sẽ lẫn lộn và nó không biết đâu vào đâu cả. Trong sự lựa chọn của Chúa, Chúa lựa để riêng ra để khiến họ nên thánh, biệt riêng cho Chúa, và Chúa làm việc trong vòng họ. Thì đây là vấn đề rất là dễ hiểu. Tôi nói cái niềm tin nó ảnh hưởng đến ta rất rất sâu đậm. Khi mà không cẩn thận, khi mà hai người lập gia đình với nhau rồi thì có người nói thôi đạo ai nấy giữ, phải không? Đạo anh giữ, đạo em giữ. Và có nhiều trường hợp đã xảy ra như vậy, mà thật sự có được như vậy không? Có được như vậy không? Dạ, có những người lắc đầu đó, và thực tôi thấy không được như vậy. Nói thì nói như vậy để cưới nhau được rồi, nhưng về tới nhà rồi sẽ thấy. Tới ngày Chủ nhật một người đi chùa, một người muốn đi nhà thờ, rồi làm sao? Rồi sinh con ra, mỗi người nắm tay một đứa kéo. Nó ảnh hưởng không phải chỉ trong hôn nhân của mình. Đừng nói không sao, cưới cũng ổn thôi, cũng xong thôi, không có. Chúa không muốn ta chỉ ổn, chỉ ok thôi, nhưng muốn có một hôn nhân phước hạnh làm sáng danh Chúa. Và cái hôn nhân thánh khiết đó cần phải liên hiệp ở trong niềm tin, để rồi lưu truyền một dòng dõi thánh. Và ý đó rất là quan trọng, nhiều khi mình không hiểu thì mình sẽ hiểu lầm ý này, nhưng mà tôi nghĩ cần phải nói và cần phải hiểu rất rõ ràng. Ở trong Cô Tô Nhì chương 6 câu 14 là câu mà quý vị đều biết, đều thuộc hết rồi. Nhưng vấn đề nãy mà nói cái điểm đầu tiên là gì? Thực hành tuân giữ ra sao? Chúng ta đọc chung với nhau. Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Hỏi tức là trả lời. Đây còn hỏi tu từ, được không quý vị? Sự sáng và sự tối không thể thông đồng. Gian ác và công bình không thể hội hiệp. Và lời Chúa rất rõ ràng. Vấn đề đây không phải chỉ trong lĩnh vực hôn nhân thôi đâu. Sứ đồ Phaolô nói đến vấn đề làm ăn, trong sự giao dịch, trong sự liên hệ, trong sự giao kết với nhau. Mà hôn nhân là càng nặng hơn nữa. Đừng mang ách chung với kẻ chẳng tin. Vì có những vấn đề khi quý vị đụng vấn đề rồi đó, hai cái lối sống, hai suy nghĩ, niềm tin khác nhau làm việc không được. Và một sư lương có lần cũng chia sẻ rồi. Cái nhà hàng đó, một người muốn đóng cửa Chủ nhật, một người muốn mở cửa, thôi không phải mình chịu lỗ, mình để lại cho họ. Để rồi mình an bình thờ phượng Chúa. Và trong đời sống đức tin quý vị ơi, trong ân sủng của Chúa có nhiều khi Chúa thương xót, Chúa cứu người phối ngẫu của mình trong sự chưa tin. Nhưng những trường hợp đó rất là hiếm và cũng rất là đau khổ, chứ không phải đơn giản. Chẳng những họ mà cả gia đình, những sự bắt bớ, những sự khó khăn nó đến với mình. Tiêu chuẩn đức tin dường như bây giờ nó trở thành một điều bị quên lãng trong những con cái Chúa. Nhất là với giới trẻ nữa, khi tìm bạn đời của mình thì cái vấn đề đức tin là chuyện đó từ từ tính sau. Con người đó như thế nào, đàng hoàng không, gia đình đó như thế nào, ăn học ra sao, cái đó quan trọng đó. Còn đức tin từ từ không sao, mình dẫn về Chúa, dắt về Chúa, rồi dẫn đi chùa không hay. Không được. Đây là điều quan trọng trước hết. Nhà tôi đang cùng các em học với nhau một loạt bài The Woman to Be, hay có thể gọi là chân dung của người nữ cần phải theo đuổi theo thư tích, mà đang học về dating, về hẹn hò trong Chúa như thế nào. Có những nguyên tắc mà lời Chúa chỉ ra rất rõ ràng. Và tôi nghĩ cái trách nhiệm nặng quý vị không phải là nằm ở trên hội thánh, nằm ở trên các giáo viên, nhưng mà nằm ở trên ai? Gia đình. Đọc lời Chúa thì thấy đây là vấn đề gia đình. Những người trưởng gia đình đó, những người nam đó cùng với vợ mình, con trai con gái mình, họ trong cái không khí gia đình đó, trong sự kết hiệp với nhau, trong sự tách biệt đó là gia đình. Và họ nói rằng chúng tôi sẽ không gả con tôi, chúng tôi sẽ không cưới người khác cho con tôi. Trong sự cam kết của gia đình rất rõ ràng. Có một thống kê thế này nè, hội thánh chỉ có 40 giờ với các em trong một năm thôi, 40 tiếng đồng hồ với các em con cái của quý vị trong một năm. Ít hay nhiều quý vị? Mỗi chủ nhật mà đem đây mà thả nó chừng nửa tiếng 45 phút rồi đã xong rồi, mình nghĩ rằng một tuần về nó sẽ sống rất là tốt, sống được. Trường học nó có tới 1.200 giờ đồng hồ một năm, tức là gấp 30 lần, gấp 30 lần thời giờ ở nhà thờ. Mà ở trường học, mà trường học dạy dỗ gì quý vị có biết không? Ta đã nói rất nhiều rồi. Nhưng mà ở với cha mẹ thì sao? Trước khi con đi đọc đại học nha, bởi vì quý vị tận dụng cái thời cơ đó, 3.000 giờ một năm, tức là gấp 75 lần. Gấp 75 lần số thời gian mà con em quý vị có mặt tại nhà thờ. Nhiều khi nó hư, đổi thừa, ồ, giáo viên trường chủ nhật, đổi thừa mục sư, đổi thừa truyền đạo. Mỗi chúng ta phải xưng tội với Chúa, Chúa tha tội cho con, vì con chưa dạy dỗ, con chưa hướng dẫn gia đình con đi theo lời Chúa. Có những nguyên tắc rất rõ ràng mà lời Chúa nói, mà nhiều khi con, thôi cái chuyện này, thôi bỏ qua đi, không sao đâu, chắc Chúa không có trách mình đâu. Đức Chúa Trời thánh khiết, phạm một điều là phạm tất cả. Vấn đề không chỉ đơn thuần là vấn đề tìm người tin Chúa nữa. Nhiều khi mình nghĩ là tìm người tin Chúa là ok, là ổn rồi, tìm người đi nhà thờ là xong rồi đó. Cũng không phải vậy nữa. Bởi vì vấn đề nó không phải chỉ là một người gọi là có tên trong danh sách nhà thờ đi nhóm, chuyện đó chưa chắc. Còn phải xem xét đời sống đó có thật sự đặt Chúa là chủ đời sống không? Đấng Christ có phải là trọng tâm của đời sống không? Lời Thánh Kinh có phải là nền tảng của đời sống không? Cái vấn đề nó còn lớn hơn. Có bao nhiêu người cũng lập gia đình với người mà nghĩ là tin Chúa, nhưng rồi sống với nhau hai xu hướng, hai suy nghĩ và hai cái level của hai cái cấp độ của đức tin nó khác nhau. Tất nhiên mình giúp đỡ nhau trong tiến trình theo Chúa, nhưng mà rất khó quý vị. Thật sự nếu tôi không cưới nhà tôi thì tôi không có thể hầu vị Chúa với cái cương vị là mục sư được. Và chúng ta hiểu điều đó. Cái sự kêu gọi của Chúa mà trong những người hầu vị Chúa chớ mang ách chung, không phải với kẻ chẳng tin thôi mà một con bà mập, một con bà ốm, hai con mà kéo là thấy cũng mệt rồi. Rất là khó, rất là cực. Quay qua la con bò ốm, sao được, nó ốm mà nó đâu kéo được đâu, mình la nó được. Lỗi là do mình, tại sao mình có con kia cùng cân sức để cùng kéo không kéo mà đi lựa con bò ốm gì? Thấy bò ốm dễ thương hơn hả? Lỗi do mình. Tất nhiên tôi nói đó, mình hiểu cái trong ân sủng của Chúa, có nhiều lúc Chúa làm việc rất lạ lùng mà Chúa cứu chúng ta trong, tôi nói xin lỗi những chữ dạ dột của mình đó. Có những quyết định sai trật của mình đó, nhưng mà rồi Chúa cứu. Nhưng mà đừng dùng đó là một cái ví dụ, nó là đó được đó rồi bắt chước đi, không có. Đó những vết xe đổ để mình tránh, mình cẩn thận. Những trường hợp ngoại lệ rất là hiếm thưa quý vị ơi. Cảm ơn Chúa, có nhiều nơi tôi thấy có Chúa kết hợp những người ở trong niềm tin, nhiều khi chưa đến với Chúa rồi Chúa dùng, Chúa cứu. Nhưng mà chúng ta cần phải đến với Chúa trước hết. Chúa tha thứ con vì con đã bất tuân lời Chúa. Nhưng mà cảm ơn Chúa, trong ân sủng Chúa đã cứu con, cứu nhà con. Mà lời Chúa đây dạy rất là rõ quý vị. Tôi còn nhớ hồi còn thanh niên học á, khi mà trong vấn đề hôn nhân á, có ba cái chữ M, hay là trong đời sống của mình nữa, rất là quan trọng. Trước hết là mình phải xác định cho rõ Master là ai, Mission là gì, rồi mới tới Mate. Master, Mission and Mate. Chủ nhân, sứ mạng, và rồi mới tới cái người bạn đời. Chủ nhân của đời sống, sứ mạng của đời sống, rồi người tri kỷ của đời sống. Mình phải xác nhận Chúa phải là chủ của đời sống mình trước hết. Phải xác định rõ ràng như vậy rồi mình mới xác định mục đích đời sống mình là gì. Đại mạng lệnh của Chúa là mục đích đời sống quý vị, vinh hiển danh Chúa, và rồi mới tới cái người phối ngẫu. Mà trong vấn đề khi tìm bạn đời cũng vậy nữa. Nhiều khi tìm mấy rồi bắt đầu mới coi thử cái mission ra sao, anh mình cùng đồng chí hướng không, rồi có cùng tin Chúa không, đi ngược cái thứ tự. Tôn thờ Chúa trước hết, xác định rõ ràng mục tiêu đời sống mình, tôn cao danh Chúa, lời Chúa là nền tảng, và rồi mình sẽ gặp những người có cùng cái chí hướng đó trong con đường của Chúa. Hôn nhân là vấn đề vô cùng thánh khiết. Thư Ê-phê-sô chương 5 cho biết hôn nhân đó là hình ảnh của Đấng Christ và Hội Thánh. Một sự kết hợp thánh không đơn giản đâu. Hôn nhân của quý vị và tôi đang phản ảnh hình ảnh của Chúa Jesus Christ và Hội Thánh. Xin Chúa giúp cho chúng ta trong cái vấn đề này, trong vấn đề tách biệt như dân sự Chúa. Cái vấn đề thứ nhất là vấn đề thành hôn, trong hôn nhân, để làm sáng danh Chúa, để duy trì một dòng dõi thánh. Cái điều tiếp theo tôi muốn nói nữa là trong vấn đề thờ phượng, trong việc thờ phượng. Thứ nhất là trong việc thành hôn, thứ hai là trong việc thờ phượng. Đó là vấn đề tách biệt. In sanctified union and secondly in Sabbath adoration, sanctified marriage and Sabbath worship. Câu 31 ở đây tiếp tục họ nói rằng nếu dân địa phương đem hàng hóa hoặc các thứ lương thực đến bán trong ngày Sa-bát hay ngày thánh thì chúng con sẽ không mua. Vào năm thứ bảy chúng con sẽ nghỉ canh tác và xóa tất cả các món nợ. Ok, quý vị đọc kinh thánh thì hiểu vấn đề ngày Sa-bát phải không ạ? Ngày Sa-bát là ngày nghỉ, là ngày thứ bảy trong tuần lễ, là ngày mà Chúa đã định nó trở thành một ngày thánh để dân sự Chúa có thể ra mắt Chúa, thờ phượng Chúa. Tại đây nói vấn đề là cái ngày của mỗi tuần. Mỗi tuần ngày Sa-bát cứ mỗi 7 ngày. Rồi có cái dịp đặc biệt là ngày thánh, ví dụ như là lễ vượt qua chẳng hạn, đối với chúng ta như lễ Giáng sinh có những cơ hội đặc biệt những ngày thánh. Và rồi có cái vấn đề là mỗi 7 năm. Mỗi 7 năm. Dân sự của Chúa khi xưa cũng như chúng ta ngày nay, chúng ta rơi vào cái cạm bẫy này. Là sao? Cái ngày nghỉ để thờ phượng lại là cơ hội làm ăn buôn bán. Phải không? Nếu dân địa phương đem hàng hóa các thứ lương thực đến bán trong ngày Sa-bát, tức là cái ngày mà thờ phượng đó, bây giờ có người buôn bán làm ăn thì làm gì? Lời Chúa nói, họ nói cam kết rất là mạnh là không mua. Không mua. Tức là nó có một sự tách biệt rất rõ giữa cái xu hướng sống, cái suy nghĩ của họ với những người thế gian này. Họ làm gì làm, nhưng mà mình là người thuộc về Chúa, quyết không mua. Để cho thấy cái niềm tin của mình rõ ràng như vậy. Không dự phần ở trong sinh hoạt đó. Trong những ngày lễ, những ngày thánh, ví dụ như mùa Giáng sinh chẳng hạn, bây giờ nó trở thành một cơ hội thương mại, quý vị thấy được đó không? Ngày Chủ nhật trở thành ngày là gọi là đại hạ giá, rồi mùa Giáng sinh cũng vậy, buôn bán. Rồi luật pháp để đất nghỉ ngơi trong năm thứ bảy mà trong Cựu Ước nói điều đó, thì họ bỏ qua, họ tiếp tục làm. Và bởi vì điều đó Chúa phạt họ 70 năm ra khỏi xứ để đất được nghỉ ngơi, tức là 490 năm họ đã bất tuân lời Chúa. Khi bất tuân lời Chúa, vậy mình sẽ gặt hái cái hậu quả của nó thảm khốc lắm. Đau đớn lắm, chứ không phải đơn giản đâu. Hôm qua khi dự lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Thánh San Marino mà tôi có hội học với Chúa ở đó, một sư giáo trưởng, ông kết luận với câu: uổng công thay các ngươi thức dậy sớm, đi ngủ trễ, ăn bánh lao khổ. Vì có bao giờ gặp kinh nghiệm đó không? Mình rất là nhiều người thức dậy sớm, đi ngủ trễ. Tôi là một người đó đây. Mà cảm ơn Chúa không ăn bánh lao khổ, ăn bánh vui mừng. Ủa thì phải nói điều đó, lại Chúa con thức dậy sớm đi ngủ trễ nhưng ăn bánh vui mừng không ăn bánh lao khổ. Nhưng khi mà đi ngược ý muốn của Chúa đó thì sẽ ăn bánh lao khổ. Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm. Chủ nhật là ngày thánh. Thì như lời Chúa nói, đây là một sự cảnh cáo, mình sẽ gặt hái cái hậu quả của nó. Thật sự có rất nhiều điều để nói về điều này, tôi không biết có thời gian không, nhưng mà nếu vì có thể về tìm trong việc Christian cái bài giảng khi tôi học lời Chúa Ma-thi-ơ chương 12, cái đề tài là Chúa của ngày Sa-bát, sẽ trình bày rất là nhiều hơn. Tôi nói về vấn đề chủ đích của ngày Sa-bát và chủ nhân của ngày Sa-bát là ai. Chủ đích ngày Sa-bát có ba cái chủ đích, ba cái lý do, the three purposes of Sabbath and the person of Sabbath. Sa-bát là ngày nghỉ, là cơ hội mà Chúa cho thờ phượng Chúa. Có thể nói một số điều, chúng ta nhớ rằng, quý còn nhớ điều răn thứ tư của Chúa không? Điều răn thứ tư là gì? Hãy nhớ ngày nghỉ đặng lên ngày thánh. Ôi, như tôi có cái slide trên đây. Điều răn thứ tư, có hai chỗ trong kinh thánh là Xuất Ê-tô Ký chương 20 và Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 5. Trong Xuất thì nó là hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Tại sao phải nhớ? Đây là điều đã có rồi, nhưng mà hay quên, hay vi phạm, phải nhớ. Trong Phục nó là hãy giữ, hãy giữ ngày nghỉ. Đây là ngày thánh rồi, mà không làm nên thánh nữa, mình chỉ giữ nó. Preserve it, observe it, keep it holy. Cái lý do là gì? Xuất Ê-tô Ký: vì trong 6 ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời đất biển muôn vật, và qua ngày thứ 7 ngài nghỉ. Cái lý do, cái nền tảng đầu tiên đó là khuôn mẫu của sự sáng tạo. Chúa làm 6 ngày, nghỉ 1 ngày. Mà chúng ta cũng vậy, chúng ta cần nghỉ ngơi. Như là kỹ sư chế tạo bộ máy đó, đi bao nhiêu dặm là phải thay nhớ, bao nhiêu dặm là phải làm cái này làm cái nọ. Mình đi ngược với cái trật tự đó mình sẽ tiêu. Tôi nghe nói có đúng không? Như có một thời gian là những cái đất nước là họ muốn thay đổi và họ làm 7 ngày luôn, không nghĩ ngày nào hết, mà có một thời gian phải trở lại cái trật tự mà Chúa đã thiết lập. Phải làm đúng. Thỉnh thoảng thì đi ngược, chứ còn đi ngược là mình cái cơ thể mình nó chịu không nổi, cái đồng hồ sinh học của mình là cũng tiêu nữa, mà mình cũng sẽ tiêu luôn. 6 ngày nghỉ một ngày, trật tự sáng tạo. Ở trong Phục truyền Lời Ký thì cho một cái lý do thứ hai để mà giữ ngày Sa-bát là gì? Câu số 15 của Phục truyền chương 5: khá nhớ rằng ngươi đã làm tôi mọi nơi xứ Ê-díp-tô, và Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi dùng tay quyền năng giơ thẳng ra mà đem ngươi ra khỏi đó. Bởi cớ ấy cho nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có dặn biểu ngươi phải giữ ngày nghỉ. Cái lý do đầu tiên là trong suốt nó là lý do là về cái trật tự sáng tạo, creation. Cái lý do thứ hai, cái khuôn mẫu thứ hai là khuôn mẫu của sự cứu chuộc, redemption. Mình giữ ngày nghỉ bởi vì Chúa cứu mình, để đem vào sự yên nghỉ, mới cần phải được nghỉ ngơi. Các người được giải phóng, đã được giải cứu. Hai lần điều răn này được nói, nhưng mà cả cho hay hai cái khía cạnh khác nhau, hai phương diện khác nhau. Cái nguyên tắc đó là gì quý vị? Phải nghỉ. Nhưng mà nếu đọc kỹ, thật sự là làm hết công việc 6 ngày rồi mới nghỉ, chứ không phải là nghỉ không. Nhiều khi không chịu làm gì hết rồi tới ngày nghỉ là mình đi làm. Sao kỳ vậy? Có 6 ngày làm hết công việc của mình mà tới ngày nghỉ. Cảm ơn Chúa chúng ta sống ở nước Hoa Kỳ, mình khỏe quá vị ơi. Có 2 ngày nghỉ luôn phải không? Làm 5 ngày, thứ bảy được nghỉ, Chủ nhật được nghỉ nữa. Và than là không có thời giờ để cho Chúa là sao? Hãy giữ ngày nghỉ. Mà đọc kỹ vị, giữ ngày nghỉ chứ không phải là hãy giữ 2-3 tiếng nghỉ để rồi thờ phượng Chúa, phải không? Cả ngày. Bởi vì ngày là ngày của ai? Ngày thánh của ai? Ngày nghỉ của ai? Mà đọc kỹ vị thấy rằng ngày của Đức Giê-hô-va, của Chúa hay của mình đó. Của mình là mình muốn làm gì làm, phải không? Ngày của Chúa. Và nhiều khi chúng ta gọi là co đo với Chúa, dằn co với Chúa, Chúa ơi, thời gian dài quá, không có cơ hội đó. Nhưng mà chúng ta đã vi phạm lời Chúa. Khi mà nói lời điều răn của Chúa là mình nghe điều răn á, là Ten Commandment, 10 điều răn, là quý vị có sợ không, có run sợ? Sấm sét trên trời, Môi-se lên đỉnh núi, Đức Chúa Trời dùng ngón tay ngài viết 10 điều răn đó, dân sự dưới chân núi là họ sợ, đứng gần là chết á. Trước mặt ta người chớ các thần khác, vân vân. Mình đọc những điều răn đó mình sợ lắm, không dám vi phạm. Chớ giết người, chớ phạm tội tà dâm, không dám rồi đấy. Nhưng có một điều răn mình vi phạm hoài, đó là điều răn thứ tư này: giữ ngày nghỉ, làm nên ngày thánh. Chúng ta vi phạm, chúng ta xem thường Chúa. Và dân sự Chúa khi xưa đã làm điều đó, bởi vậy Chúa đã hình phạt họ 70 năm lưu đày. Mà nếu chúng ta không khéo thì chúng ta sẽ ăn bánh lao khổ và sẽ ở trong cái vòng luẩn quẩn đó và phải trả giá cho hành động chống nghịch của mình. Nói về sự yên nghỉ này thật sự có nhiều lắm. Tôi nghĩ có thể khi đến chương 13 mình sẽ nói thêm lần nữa. Chúa sẽ chu cấp chúng ta đầy đủ, quý vị ơi. Quý vị còn nhớ trong suốt giờ tôi ký vấn đề về mana không? Nhiều khi mình nghĩ là mình không có đủ sống, nhưng mà Chúa hứa rằng Chúa sẽ chu cấp đầy đủ. Và dân sự Chúa ở đây cũng vậy nữa. 7 năm mà nghỉ 1 năm đó quý vị, là Chúa sẽ cho cái năm tới, và thậm chí năm tới nữa thì khi họ gieo trồng chưa có liền đó, Chúa sẽ cho. Chúa hứa 3 năm Chúa sẽ ban cho. Và khi lượm mana cũng vậy nữa, Chúa nói cái ngày thứ 6 đó lượm gấp đôi đi, qua ngày Sa-bát nghỉ ngơi, đừng lo gì hết. Có một số người không nghe ngày tới ngày Sa-bát, ngày nghỉ họ làm gì? Xách thúng ra lượm. Tội gì? Không có bánh phi mà không lượm uống quá vậy, ra cũng có gì không? Không có gì hết. Chú nói không có. Xách thúng vô lại tới quê không? Người ta nhìn cười, ồ ông đó là thiếu đức tin không? Chú nói rất rõ ràng. Rồi chú nói là hãy lượm ngày nào thì chắc đủ ngày đó thôi, không cần để dành. Người có người để dành không? Có, thánh có người để dành. Và kinh thánh nói để dành chuyện gì xảy ra? Hồi thối. Quý vị tưởng mình đi cắm trại với nhau không? Lều, để gần lều như thế này nè. Thở ngáy mà nghe hết, mà còn cứ tưởng là cái mùi hôi nghe được không? Cả cái trại quân đó là hôi thối, nó ồ, cái nhà ông nào vậy? Ồ, ông đó. Rồi, tại sao vậy? Chú nói mỗi ngày ra có, mà tại sao là chất chứa làm chi để dành? Và nhiều khi mình như vậy đó, mình cầu nguyện, xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày, đồ ăn đủ dùng, nhưng mà lại chất chứa, thiếu tin cậy. Và bài học đó dân sự Chúa khi xưa suốt Ê-tô ký chương 16 đã học, và chúng ta ngày nay còn phải học một lần nữa để thêm lòng tin cậy Chúa. Khi tôi còn hầu Chúa tại thánh cũ, và khi ông thân tôi hầu Chúa đó, tôi ở đó cũng thấy có những người họ chủ tiệm nail đó quý vị, họ quyết định đóng cửa ngày Chủ nhật. Chuyện gì xảy ra? Cái ngày đó là ngày vắng đắt nhất, không khách rảnh họ tới họ làm, nhưng mà kỳ lạ thay Chúa là ban cho nhiều hơn, dư dật hơn. Chẳng những lợi nhuận của cái tiệm đó mà cả cái đời sống hôn nhân của họ có thời giờ thờ phượng Chúa, họ gần gũi Chúa, họ hạnh phúc, gia đình gần gũi nhau, có thời gian dành cho nhau, phước hạnh. Nhiều khi mà đánh đổi những chuyện mà sau này mà nhìn lại hối hận, quý vị. Không ai nằm trên giường bệnh khi hấp hối nói nhau: tiếc quá, hồi đó không biết làm thêm nữa, hồi đó ráng làm nhiều nhiều xuống nữa, giờ đó không có, không ai nói gì đó. Biết hồi đó, hồi đó mà dành nhiều thời giờ cho Chúa hơn, dành nhiều thời giờ cho gia đình, cho con cái hơn. Bây giờ con cái nó hư mà nói bây giờ tại ai? Tôi nói xin lỗi, tại vì chúng ta không dành thời giờ cho nó, không dạy dỗ nó, không hướng dẫn nó theo lời của Chúa, không sống một đời sống tách biệt ở trong vấn đề thành hôn, trong vấn đề thờ phượng, thiếu sự tôn kính Chúa, và cuối cùng mình là người nhận hậu quả. Và như dân sự Chúa khi xưa, họ đã khóc lóc lần trước, nó thống hối trong tội lỗi, thì chúng ta ngày nay mình phải một lần nữa đến với Chúa, xin Chúa tha thứ cho con. Và tại đây trong sự cam kết đó, họ đến với Chúa, đến với Chúa họ cầu nguyện. Một câu kinh thánh, và thực ra hai câu kinh thánh, quý vị cũng quen thuộc lắm: Hebrew chương 10 câu 24-25. Chúng ta đọc với nhau nha. Hebrew chương 10 câu 24-25: ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành, chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Rõ không vậy hả? Cần phải nói thêm không? Lời Chúa nói rất rõ. Chúng ta đến với Chúa trong phần cái thánh nguyên cái văn mạch đó. Dạng dĩ đến ngôi thi ân, được vào trong nơi chí thánh bởi đường mới và sống mở qua huyết Chúa Jesus Christ. Có một thầy tế lễ lớn mà mình đến với Chúa đó. Đến gần Chúa trong đức tin, đứng vững trong sự trông cậy và để tâm đến nhau tình yêu thương. Để rồi mình có thể thờ phượng Chúa bởi vì Chúa đã mở một con đường đó. Nhưng mà đến ngày Chủ nhật của nó lại: Chúa ơi, con bận quá, hôm nay có khách tới. Cảm ơn Chúa ngài đổ huyết đền tội cho con để con đến ra mắt thờ phượng Chúa. Nhưng mà hôm nay bạn con tới, con phải tiếp khách. Hôm nay con phải làm điều này điều nọ, con không đi nhóm được. Trong khi cái sự thờ phượng đó Chúa mở ra cho chúng ta. Cái vấn đề mà mình có thể vào trong nơi chí thánh là cách mạng đó, revolutionary đối với cái suy nghĩ của người Do Thái. Không cách nào á. Một năm một lần chỉ có một người thôi vào trong đó, mà vào với cái chậu huyết trong tay và run sợ đi vào đó. Nhưng ngày nay chúng ta có thể đến với Chúa bất cứ lúc nào. Cụ thể là mỗi Chủ nhật Chúa mở cánh cửa ra, hội thánh mở cánh cửa đem đến thờ phượng Chúa. Mà nhiều khi mình nói lý do này lý do nọ mà mình bỏ qua sự nhóm lại, và nó trở thành một cái thói quen như những kẻ quen làm, và nguy hiểm lắm. Quý đọc có cái thánh đọc cái câu tiếp theo của Hebrew chương 10 câu nãy 25 này, câu 26 nói gì biết không? Tôi đọc nè, chương 10 tiếp câu 26: vì nếu chúng ta đã nhận biết chân lý rồi mà còn cố ý phạm tội thì không còn có sinh tế nào chuộc tội được nữa. Theo sau cái câu đó đừng bỏ qua sự nhóm lại đó: vì chúng ta đã nhận biết chân lý rồi mà cố ý phạm tội thì không có sinh tế nào chuộc tội nữa đâu. Thật sự cái văn mạch là nói đến sự bội đạo, nhưng mà rất có thể cũng hàm ý những người có thói quen bỏ nhóm đang ở trong nguy cơ từ bỏ Chúa đó. Mình không thấy tấm lòng bên trong. Cái sự đi nhóm nó không cứu quý vị, thật sự như vậy, mình phải nói rõ điều đó. Quý vị bỏ nhóm không phải là vì bỏ nhóm mà mình mất đức tin, mình gọi là gì đó, không được cứu đâu. Bởi vì chúng ta được cứu bởi đức tin nơi Chúa Jesus Christ, không phải bởi việc làm. Nhưng mà người được cứu sẽ không bỏ nhóm, người được cứu sẽ đi nhóm, sẽ không bỏ ngày nghỉ. Tất nhiên những trường hợp đặc biệt thì không nói, nhưng mà nó trở thành một tập quán đời sống đó, mình phải cẩn thận. Bởi vì chúng ta đã nhận biết chân lý rồi mà còn cố ý phạm tội thì không còn sinh tế nào chuộc tội được nữa. Wow, tôi đọc câu này tôi sợ quý vị. Quý vị có sợ không? Mình không cẩn thận là mình đang dần dần đi xa, và rồi mình không còn cảm nhận nữa. Nhưng nếu buổi sáng hôm nay lời Chúa đến, quý vị nghe được lời này, hoặc những người không có mặt đây không nghe được thì không biết sao đây. Quý vị có trách nhiệm phải nói cho họ biết đó. Tại vì lời Chúa nói đây vấn đề này, không thể bỏ sự nhóm lại được. Nếu mỗi sáng Chủ nhật mình phải đứng lưỡng lự là có cần đi nhà thờ hay không, thì mình phải xem lại đời sống đức tin của mình. Mình ở trong chỗ rất nguy hiểm. Ngày đó là ngày thánh, ra mắt Chúa là điều phải làm. Không phải chỉ lết thân tới nhà thờ, trả nợ quỷ thần xong rồi về. Không phải, vấn đề là cả tâm thần mình thờ phượng ra mắt Chúa, vui mừng trong sự ca ngợi, vân vân. Cẩn thận, vấn đề không phải chỉ là mất một buổi nhóm thôi, nhưng mà có khi mất đức tin, mất lòng kính mến ban đầu. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Những người thật sự yêu mến Chúa, nhận biết giá trả của Chúa, của huyết của Chúa mở ra một con đường, sẽ không thể nào nói rằng: Chúa ơi, con không đến nhóm sáng nay được, bởi vì có những vấn đề khác nhau. Tất nhiên có những trường hợp ngoại lệ, quý vị biết điều đó, nhưng mà Chúa hiểu tấm lòng của quý vị. Tôi đến điểm thứ ba và kết luận ở đây. Ba hành động cam kết của sự ăn năn: trước hết á, tuân phục theo lời Chúa, Thứ hai là tách biệt như dân sự của Chúa. Và thứ ba đó là tận hiến cho nhà của Chúa. Tận hiến cho nhà của Chúa, câu 32, câu 39. Submitting, separating and supporting. Submitting to God's work, separating as God's people and supporting for God's house. Tuân phục, tách biệt và tận hiến cho nhà Chúa. Tuân phục theo lời Chúa, tách biệt như dân Chúa và rồi tận hiến cho nhà Chúa. Sở dĩ tôi nói nhà Chúa bởi vì trong nguyên ngữ, cái chữ mà nhà của Đức Giê-hô-va hay đền Đức Giê-hô-va, đền của Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời chúng tôi trong nguyên ngữ đều là một chữ hết. Cái chữ nhà, nhà của Chúa, nhà của Chúa. Có hai, thật ra 9 lần lặp lại trong phần thánh này, câu 32 đến câu 39, 9 lần cầm từ đó. Có hai tính chất, trước hết là tính chất thực tế trong sự tận hiến. Tính chất thực tế. Và thứ hai là tính chất tiên quyết. Tôi nói chất thực tế trước, câu 32, 34. The practicality. And secondly, tính chất tiên quyết, the priority. Câu 32. Chúng con cũng quy định mỗi năm dâng 4 gam bạc dùng vào các công việc của đền thờ Đức Chúa Trời như bánh cung hiến, tế lễ chay thường kỳ, tế lễ thiêu hằng hiến, tế lễ dâng vào ngày Sa-bát, ngày mồng 1, các lễ hội, lễ thánh hiến, tế lễ chuộc tội dân Israel và các công việc khác trong đền thờ của Đức Chúa Trời. Chúng con là những thầy tế lễ, người Lê-vi và dân chúng bắt thăm về việc dâng củi mỗi năm theo kỳ nhất định tùy theo mỗi gia tộc và đem đến nhà của Đức Chúa Trời để đốt trên bàn thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng con đúng như đã chép trong luật pháp vậy. Như vậy mình thấy rằng cái tính chất thực tế của việc tận hiến hay việc dâng hiến cho nhà của Chúa là gì quý vị? Cái chữ đậm là gì? Dùng vào các công việc của đền thờ Đức Chúa Trời. Rất thực tế, công việc Chúa trong đền thờ, ở đây cần có những củ lễ phải dâng lên, có những vấn đề cần phải thực hiện. Nhà Chúa cũng vậy nữa, cái cơ sở này, cái tiện nghi này, các mục vụ khác nhau, cần có sự dâng hiến, cần có sự tận hiến, cần sự đóng góp của con dân Chúa. Đây là vấn đề rất thực tế. Quý vị đọc câu 34 thấy một điểm thực tế là củi. Dân củi, nó ủa, sao mà chuyện gì mà chuyện củi mà cũng phải dâng rồi phải chia ra rồi đúng đúng kỳ đem tới. Củi để dâng củ lễ ở trong bàn thờ. Vấn đề củi thì sao vậy? Có khó khăn không? Dân vàng văn bạc, nó tôi không có vàng bạc, nhưng mà củi có không? Củi là thật sự ngày thời đó là cái gì? Chứ củi là dễ lắm, vô rừng đốn, ai cũng có được hết, ai cũng làm được hết. Có nghĩa là vấn đề này là bất cứ ai cũng thực hiện được. Cái sự dâng hiến này không phải nói là tôi không có cái khả năng, tôi không có điều kiện, không có. Bất cứ ai đều có thể dâng hiến, đều có thể phục vụ Chúa. Và Chúa nhìn vào tấm lòng, không phải nhìn vào con số đâu quý vị. Và dân sự làm điều đó. Và cảm ơn Chúa vì đọc thấy là họ làm theo gia đình đó, tùy theo mỗi gia tộc. Tức là trở lại vấn đề gia đình vô cùng quan trọng, sự dạy dỗ con cái và sự dâng hiến. Tôi tưởng tượng cha mẹ tới tuổi dạy con thôi, bó củi nào con cầm tới dân đền thờ. Dạy nó từ khi còn nhỏ biết rằng đó là dâng hiến, là con củi là con lượm được, con làm đi. Có một sự hướng dẫn dạy dỗ con cái sự dâng hiến. Tôi nhớ khi còn nhỏ là bố mẹ tôi đưa tiền. Mình làm gì có tiền phải không? Bố mẹ đưa tiền chỉ con cách dâng. Con phải giữ đồng tiền thiệt thẳng, chuẩn bị sẵn tối thứ bảy và sáng nhật đến dâng bỏ vào. Một cái tập quán đức tin cho con cái mình, mà chúng ta cũng tập nữa trong đời sống của mình, trung tín dâng hiến. Nhưng mà nó là tính chất thực tế. Thứ hai là tính chất tiên quyết, the practicality, and secondly the priority. Priority, tính tiên quyết. Câu 35 đến câu 39. Chúng con cũng quy định mỗi năm đem, quy để những chữ mà in đậm đó, hoa lợi đầu mùa của đất, các thứ trái cây đầu mùa của chúng con đến đền thờ Giê-hô-va. Cũng chiếu theo luật pháp, chúng con đem con đầu lòng trong các con trai và con đầu đàn trong súc vật chúng con như chiên hay bò đến đền thờ Đức Chúa Trời để giao cho các thầy tế lễ đang phục vụ trong đền của Đức Chúa Trời chúng con. Chúng con cũng hứa đem vào các kho thánh của đền Đức Chúa Trời bột nhồi đầu tiên của chúng con, các tế lễ, hoa quả của các loại cây, rượu mới và dầu rồi trao cho thầy tế lễ. Còn một phần mười hoa lợi của đất thì chúng con đem nộp cho người Lê Vi, vì chính người Lê Vi là người thu một phần mười thổ sản của ruộng đất các thành chúng con. Cái chữ mà đầu, first fruit, first born, đầu mùa, đầu lòng, năm lần xuất hiện để cho thấy cái vấn đề gì? Vấn đề ưu tiên, priority, phải không? Ưu tiên cho việc dâng hiến cho Chúa. Mình tôn trọng Chúa là khi mình dành cho Chúa trước hết. Khi còn nhỏ chắc cũng được dạy điều này rất là rõ, phải không? Khi mình giả sử mình ăn cơm đó, mình múc cơm cho ai trước hết? Múc cho ông bà, cho ba mẹ trước, mình ăn sau. Có nghĩa là cái phần đầu tiên á là mình dành cho người lớn. Cái sự dâng hiến cũng vậy, lời Chúa dạy cái nguyên tắc vấn đề nó tấm lòng. Khi mình dành cái đầu tiên cho Chúa, làm tỏ ra sự tôn kính cho Chúa. Chứ không phải là mình nhận lương về bắt đầu rồi, tiền nhà nè, tiền bill nè, tiền đi shopping nè, vân vân rồi còn dư rồi đây rồi dạ Chúa. Có thể con số nhiều hay ít không vấn đề, nhưng mà tấm lòng trong sự định ra đó, bởi lời chúng ta phải định ra trước, không phải bị phàn nàn ép uổng tấm lòng mình và Chúa đầu tiên. Không biết việc làm điều đó không, nhận lương về mình Chúa là trước hết, đây là chuyện gì tính sau. Rồi Chúa ban phước bội hậu. Và tôi tin chắc quý vị kinh nghiệm hội thánh chúng ta trong cái vấn đề đức tin này, quý vị biết mình có một số vị tân tín hữu, mình cần phải học biết những bước đi đức tin này để bước đi, để kinh nghiệm sự ban cho của Chúa. Những câu 37-38 nói đến vấn đề 1/10, và mình nghe nói vấn đề 1/10 rất là nhiều, tithe tức là 1/10 đó, thì mình nói vấn đề dân hiến như vậy là 1/10 đúng không? Thì có lẽ chúng tôi cũng đã nói này một vài lần rồi thì phải. 1/10 là nguyên tắc của cựu ước. Nguyên tắc tân ước đó là dân hiến theo tấm lòng, free will offering. Nhưng mà nếu nói cựu ước đó không phải là 1/10 nữa, nhưng mà nhiều hơn 1/10 rất là nhiều, bởi vì có 3 cái 1/10 lận. 1/10 dân cho đền thờ, cho cái ngày tế lễ, công việc Chúa đó. 1/10 là cũng dân nữa cho cái ngày lễ hội, festival, ví dụ như là lễ Giáng sinh, lễ này mình dân, coi như là 20% một năm rồi đó. Rồi mỗi 3 năm dân 1/10 nữa để giúp đỡ người nghèo. Như vậy tổng cộng là một năm là 23.3%. Nếu muốn nói dân hiến theo cửa đó, vì muốn 1/10 thì vậy đó. Thực sự 1/10 á, số nhiều các 1/10 chứ không phải 1/10 đâu. Mình nói 1/10 là nhiều quá, nhưng mà thật sự dân hiến cho Chúa không gì là quá nhiều cả. 100% là thuộc về Chúa hết, vì biết điều đó phải không ạ? 100% thuộc về Chúa, bây giờ mình chỉ một phần nào đó thôi. Nhưng tất nhiên theo lượng đức tin của quý vị, vợ chồng ngồi xuống, Chúa giúp cho con bởi đức tin con trích phần này do nghe Chúa. Và bởi tấm lòng mình vui mừng trong sự dân hiến đó, Chúa ban phước cho quý vị. Và nhờ ơn Chúa mình tấn tới trong đức tin trong sự dân hiến và kinh nghiệm sự ban cho Chúa càng hơn nữa. Đọc tiếp câu 39. Vì dân Israel và người Lê Vi sẽ đem các lễ vật bằng lúa mì, rượu và dầu mới vào trong những phòng ấy, là nơi có các vật dụng của đền thánh, là nơi cư ngụ của thầy tế lễ đang phục vụ, những người gác cổng và các ca sĩ. Và câu kết đây: vậy chúng con sẽ không bỏ bê đền của Đức Chúa Trời chúng con đâu. Chúng con sẽ không bỏ bê đền của Đức Chúa Trời chúng con đâu. Trong văn phạm chỗ này thì dịch ra đúng là phải: chúng con sẽ không bao giờ bỏ bê. Không bao giờ bỏ bê. Thì cấu trúc văn phạm là như vậy. Một lời tuyên hứa chắc chắn chúng con sẽ không làm điều đó. Chúng con biết nó sai trật rồi. Chúng con trong quá khứ đã bỏ bê công việc nhà Chúa, đã không dâng hiến. Và quý vị tới đoạn 13 sẽ thấy lặp lại một lần nữa. Nhưng mà xin Chúa tha thứ, chúng con sẽ không bỏ bê. Thưa Thánh, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Đức Chúa Trời ưa thích kẻ dâng hiến một cách vui lòng. Khi chúng ta vui lòng dâng hiến cho Chúa, hết lòng thì Chúa sẽ đẹp lòng trong sự dâng hiến. Tôi kết luận cái câu chuyện của, thật ra một bài thơ của văn hào Tagore, đạt giải Nobel văn chương 1913. Bài thơ có tựa đề là Hạt thóc dân vua. Tôi nghe một sư thái ông thân tôi kể bài thơ đó mà tôi thích lắm. Cái nội dung đại để là câu chuyện hạt thóc dân vua. Tôi đi hành khất từ nhà này đến nhà kia suốt một đoạn đường, và lúc xe ngựa vàng ống ả của nhà vua xuất hiện từ đằng xa, và lòng tôi ngủ rằng đất vua oai phong này là ai. Và hy vọng trong tôi giang cánh bay xa, tôi thầm nghĩ rằng ngày xấu số từ đây tới đây chấm dứt. Tôi đứng chờ sự bố thí và đưa tay ra, nhưng mà khi xe ngừng thì ngạc nhiên thay, nhà vua lại đưa tay ra và xin tôi. Và tôi móc vào trong cái bao hành khất của mình một hạt thóc và để lên tay của nhà vua. Đức vua cảm ơn và rồi xe ngựa đi trong khói bụi. Đêm hôm đấy tôi trở về lòng buồn rười rượi, mở lại cái bao bố thí của mình để xem lại ngày hôm nay xin được những gì. Và lạ lùng thay, giữa những đống của bố thí nghèo nàn thì có một hạt lúa vàng óng ánh. Và tôi khóc nức nở và nghĩ bụng, ước gì đã có tấm lòng dám dâng cho vua tất cả những gì tôi có. Đó là bài thơ. Một hạt thóc thôi mà nhận là một hạt thóc. Tiếc quá, giá gì mà dâng hết cho vua là bây giờ là có cả một bao vàng rồi. Và đó là vấn đề. Sẽ có một ngày khi chúng ta đối diện với Chúa, mình sẽ nói rằng: ô Chúa ơi, tiếc quá, hồi đó biết gì con hầu vì Chúa nhiều hơn, con dâng cho Chúa nhiều hơn. Thế đến với Chúa đem tay trắng gặp Chúa thôi sao? cái cam kết thứ ba mà dân sự Chúa cần phải có và chúng ta cần phải có đó là đời sống tận hiến cho Chúa, tận hiến cho nhà Chúa. Tôi không muốn nói cái vấn đề tiền bạc thôi, nhưng mà tài năng, ta lân, thời gian, tuổi trẻ, trí lực, những gì mà Chúa ban cho chúng ta đó mình dâng cho Chúa, hầu vì Chúa, phục vụ Chúa, làm sáng danh Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Tôi đọc cái câu này không biết nên đọc cho quý vị nghe không, và đọc tiếng Anh trước nha. Câu nói nè: Money is like manure. If you stack it up, it stinks. If you spread it out, it makes things grow. Tạm dịch đó là tiền bạc như là phân bón. Mình tâm nó lại thì rất là hôi, rải nó ra thì nó sẽ khiến cho những vật xung quanh nảy nở và rồi phát triển. Đây là vấn đề mình thấy cũng hơi tức cười, nhưng mà thật sự lời Chúa Timothê, sứ đồ Phaolô dạy trong chương 6 cũng nói điều đó. Những người giàu có thế gian đừng ý với sự giàu có của mình, nhưng mà hãy sống và rồi phân phát, làm công việc Chúa. Và thật sự mình đang đầu tư cho nước trời và mở mang vương quốc Chúa, phát triển công việc nhà Chúa. Như vậy buổi sáng hôm nay chúng ta đến với lời Chúa, có ba cam kết, ba sự nhắc nhở của lời Chúa mà chúng ta cần phải đến một lần nữa. Xin Chúa giúp cho chúng ta đời sống cam kết, để có thể tin cậy vâng lời Chúa trong vấn đề với lời Chúa, trong vấn đề với dân sự của Chúa, cộng đồng đức tin, mà trong vấn đề với nhà của Chúa, công việc của Chúa. Với lời của Chúa mình cần phải tuân phục. Với dân sự Chúa mình phải có cái sự kết hiệp rất rõ ràng, liên hiệp tách biệt với dân ngoại và kết hiệp với dân sự Chúa. Và với công việc Chúa thì phải tận hiến, cụ thể rõ ràng lắm. Tuân phục lời Chúa là sao? Tất cả mọi người và tất cả mọi sự như gì Chúa dạy dỗ đó mà làm theo. Với dân sự Chúa thì thế nào? Sự tách biệt đó là trong việc mình để ý vấn đề thành hôn, vấn đề lập gia đình đó quan trọng lắm, và vấn đề thờ phượng phải xác định một cách rõ ràng, ưu tiên và tôn cao danh Chúa. Và rồi trong việc nhà Chúa thì cũng vậy nữa. Cái nguyên tắc, cái tính chất thực tế của việc dân hiến, của sự tận hiến chúng ta, tính chất ưu tiên, tính chất tiên quyết trong sự dân hiến đó. Buổi sáng nay có lẽ mình không cần phải làm cam kết như là dân sự Chúa khi xưa, mà phải viết xuống rồi đóng dấu mọi người thấy, mà cũng có thể cần phải làm ha. Người muốn làm không? Có một cam kết nào đó, có tờ giấy bố cục bài giảng đó, viết xuống một vài dòng được không? Mình cầu nguyện mỗi người đến với Chúa, nếu san sẻ được với người phối ngẫu mình, người bên cạnh càng tốt nữa, để keep mình accountable. Có một cái điểm gì đó sai sót trong đời sống mình đó, Chúa ơi, buổi sáng nay con muốn cam kết, xin Chúa dạy con, giúp đỡ con để con thể sống theo Chúa, sống theo sự dạy dỗ lời Chúa. Có cái điều Chúa dạy đó mà con biết rằng điều này con chưa vâng phục rồi nè, con làm gì làm những cái điều này con tránh, con muốn giữ một phần không muốn giữ tất cả, thì Chúa tha thứ giúp. Và mình đến với Chúa một cách cá nhân. Bởi vì nếu mà không làm mấy người thì buổi sáng nay vô ích lắm. Mấy người ngồi nãy giờ là một tiếng đồng hồ là uổng lắm, không có ích lợi gì hết. Nếu mà nghe mà không làm theo là mình xây nhà trên cát, phải không? Bởi vậy xin Chúa giúp chúng ta trong thời giờ này, mỗi người đến với Chúa một cách cá nhân, có những cam kết, cái sự nhắc nhở nào của lời Chúa đến với mình, xin ta có một cái sự ký thác với Chúa, lập một giao ước với Chúa và cầu nguyện.